Lại nữa, thiên tử nhân phát tâm ban đầu mà sanh vào nhà pháp vương, phát tâm thứ hai là học pháp của pháp vương, phát tâm thứ ba là tu hạnh của pháp vương, và phát tâm thứ tư là đầy đủ ngôi nhà vua, tức ngôi pháp vương, đó gọi là bốn thứ phát tâm. Tức là phát tâm ban đầu đó giống như mình mới sanh vào nhà pháp vương, mới sanh vào nhà của vua, vua pháp, cũng như thế gian thì mới sanh vào được nhà ông vua. Nhưng mà mới sanh vào nhà vua thì sao? Sanh vào nhà được vua thì coi giống như là mình sẽ làm vua, phải không? Nhưng mà chưa đầy đủ. Cho nên phải phát tâm thứ hai là học pháp của pháp vương. Học pháp tức học pháp làm vua đó, phải không? Chứ còn nếu không học pháp thì không biết làm, không biết cách làm vua. Học pháp pháp vương. Rồi phát tâm thứ ba là tu hạnh của pháp vương, phải không? Tức là tu hạnh, tức là tu cái hạnh, cái cách thức đó, làm vua. Và phát tâm thứ ba đó, thứ tư đó, thì mới đầy đủ được cái ngôi vua, cái ngôi pháp vương đó. Thì đó là bốn thứ phát tâm, không thể thiếu được, tức là không thể phát tâm suông được. Phát tâm là phải có thực hành, có thực hành liên tục, không có gián đoạn, thì cái phát tâm đó nó mới tiến tới chỗ kết quả. Như vậy thì coi như là đây là ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đó, ngài giải thích không rất là đầy đủ, rất là rõ ràng không về làm sao mà tu hành, những cái hạnh nghiệp gì là hạnh nghiệp của Bồ Tát, rõ ràng không. Và như vậy thì để cho thấy rõ không, cái chỗ tu hành là phát tâm ban đầu là quan trọng không, nhưng mà phát tâm ban đầu rồi á thì phải có tu chứ không phải phát tâm rồi để đó không. Cũng như trong nhà thiền cũng vậy, trước tiên là cũng phải phát tâm tu, và tức là sáng được thiền, rõ được cái lý thiền, sáng tỏ được lý thiền rồi thì phải thực hành, tức là buộc niệm tu hành, thực hành, nhưng mà phải thực hành liên tục, không có gián đoạn, chứ không phải là thực hành lúc làm mà lúc không, không? Mà thực hành được liên tục không gián đoạn ra rồi thì mới đến cái kết quả sống được trong thiền. Và khi mà được sống được trong thiền rồi á, thì mới có cái năng lực giúp cho mình thắng được những cái phiền não, và cuối cùng là mới làm chủ được sanh tử. Chứ còn hiểu lý thiền thôi thì chưa có năng lực đó. Thí dụ như mình cũng hiểu lý thiền rõ ràng thì mình thấy rõ nghĩa là sanh tử là vốn không, phải không? Sanh tử là nó không có thật gì hết. Ngay sanh tử tức là vô sanh rồi, thì cái lý là thấy rõ vậy rồi. Nhưng mà nếu không thực hành liên tục á, thì gặp sanh tử là cũng bị hoảng hốt, không làm chủ được. Rồi gặp phiền não cũng sanh khởi phiền não, không có thắng được. Cho nên là phải có thực hành, có tu. Đó là cái bước quan trọng thứ hai. Từ cái có tu, có thực hành đó. Nhưng mà tu thực hành này không phải là tu thực hành mà gọi là lấy lệ, tức là lúc làm mà lúc thôi, tức là hứng thì làm, không hứng thì thôi, không? Vui làm buồn thôi, thì thực hành ở kiểu đó đó cũng không đến kết quả được, mà phải thực hành liên tục, đều đặn, không có gián đoạn thì mới đến được cái kết quả đầy đủ, tự tại, có sức làm chủ. Rồi đến đây thì bây giờ thiên tử Tịch Quang Diệm mới bạch với Văn Thù Sư Lợi, những gì là đạo chống mau của đại Bồ Tát, Bồ Tát thực hành đạo ấy thì chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là đây qua một vị thiên tử mới, vị này tên là Tịch Quang Diệm. Diệm tất nhiên là những ánh đèn mà nó sáng rực lên đó, quang là ánh sáng, tịch là lặng lẽ. Thì Bồ Tát này mới hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là những cái gì á là cái đạo mà chống mau của các vị đại Bồ Tát, những vị Bồ Tát thực hành cái đạo đó đó thì mới chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là vô thượng Bồ Đề. Thực hành cái đạo đó thì chống được vô thượng Bồ Đề. Thì Văn Thù Sư Lợi đáp: Này thiên tử, đạo chống mau có hai thứ, đại Bồ Tát nương theo hai đạo này thì chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những gì là hai? Một là đạo phương tiện, hai là đạo bát nhã. Một là cái đạo phương tiện, hai là cái đạo bát nhã. Để cho nhiều thấy rõ, có bát nhã nhưng phải có phương tiện. Phương tiện tức là cách thức thực hành đó. Còn bát nhã tức là cái trí tuệ mà thấu tột được cái chân lý, thấu tột được cái thật tướng, cái lẽ thật. Thì vậy là có bát nhã nhưng mà phải có phương tiện để mà thực hành cái bát nhã đó. Chứ còn có bát nhã không thì không đầy đủ. Bởi vậy mà ở trên trên chùa, trên chánh điện đó, thì ở giữa là thờ Phật Thích Ca, nhưng mà bên trái á, ở bên ngoài đứng ngói vào đó không, thì bên trái á là thờ Bồ Tát Quan Thù, phải không? Ở bên phải là thờ Bồ Tát Phổ Hiền, phải đầy đủ hai vị như vậy đó, thì mới thành tựu được vị Phật. Chứ còn thiếu một thì không được, phải không? Bồ Tát Quan Thù là tượng trưng cho trí tuệ, phải không? Chứ cho nên mình lễ là trí tâm nên lễ là Bồ Tát Đại Trí Quan Thù Siêu Lợi đó, ngài là đại trí, tức là tượng trưng cho trí tuệ. Mà đây nói là bát nhã, tức là phải có trí tuệ mà gọi là đại trí đó, để mà thấu tột được những cái chân lý, thấu tột được sanh tử. Từ trí tuệ đó thì mới thấu tột được những cội gốc của những vô minh, không? Là nhưng mà nếu có trí tuệ đó thôi á, không thì sao? Thì không đạt được đến quả vị Phật, mà phải có bên phải là Bồ Tát Phổ Hiền, là tượng trưng cho đại hạnh, phải không? Đại hạnh tức là để thực hành cái trí tuệ đó. Có đại hạnh là cái hạnh to tát mạnh mẽ, ngày cởi voi, phải không? Thì để mà thực hành được cái trí tuệ đó, thì như vậy thì cái trí tuệ đó mới đi vào cái thực tế, phải không? Chứ còn có trí tuệ đó mà không có thực hành thì cũng là cái trí tuệ xuống, phải không? Còn nếu mà có cái đại hạnh đó, phải không, tức là mình có cái thực hành nhưng mà thiếu trí tuệ đó, thì cũng không thành tựu được đến cái quả Phật. Bởi vì đại hạnh là cái hạnh to tát, phải không? Nhưng mà cái hạnh đó mà thiếu trí tuệ đó thì nguy hiểm vô cùng, phải không? Hạnh đó mà thiếu trí tuệ thì có khi là nó thực hành đi vào những con đường tà thì sao? Đó, thì rất là nguy hiểm, phải không? Do đó mà có đại hạnh thì phải có trí tuệ. Cho nên đời mình mới thấy có nhiều vị mà có rất có tâm tu, phải không? Rất có tâm tu hành, tu rất là nhiều khi khổ hạnh và công phu rất là mạnh mẽ nữa, nhưng mà thiếu trí tuệ, cho nên là đi vào con đường tà nguy hiểm.